hồi ức và kế hoạch. Thường thì chúng ta hay suy tưởng về những ý niệm hay câu chuyện liên quan đến quá khứ hay tương lai, nhưng rõ sự suy tưởng đang diễn ra lại là thực tại. Bạn cần phải cân nhắc cách mình sẽ phản ứng với một tình huống nhất định nào đó. Vì vậy, khi đến đó, bạn đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng điều này không có nghĩa là lo lắng về một vấn đề nào đó. Nếu bạn lên kế hoạch và biết với trí tuệ rằng mình đang lên kế hoạch, thì có nghĩa là bạn đang có mặt ở thực tại. Việc lên kế hoạch là cần thiết, nhưng nó có thể thực hiện bằng phiền não hoặc trí tuệ. Khi bạn lên kế hoạch, bạn có lo lắng không? Một số người lên kế hoạch với sức ép của ham muốn và số khác thì với sự lo lắng. Nhưng có một cách để lên kế hoạch và suy tư hoàn toàn không chịu sức ép nào. Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra cũng sẽ diễn ra tự nhiên lúc này lúc khác. Và điều đó bạn không làm được gì với nó hết. Bạn không thể quay trở lại và thay đổi tình hình. Bạn chỉ có thể thăm lại quá khứ trong ý niệm thôi. Tuy nhiên, bạn có thể học được bài học và không mắc lại lỗi lầm cũ. Một thiền sinh đã nhận ra ý niệm về một giây thời gian chỉ là khái niệm và quá khứ đã không còn dính lấy anh ta khi anh ấy có được hiểu biết này. Chánh niệm lúc làm việc. Thực hành thiền khi làm việc là một kỹ năng. Nói đến kỹ năng, ý tôi là cần rất nhiều sự thực hành. Ban đầu, tất nhiên là khi bạn chú tâm vào hiện tượng bên ngoài, bạn không thể nào tập trung vào hiện tượng bên trong được. Khi bạn hướng tâm vào bên trong, thì bạn không ghi nhận được điều đang diễn ra bên ngoài. Ban đầu, bạn không thể ghi nhận được cả bên trong lẫn bên ngoài trong lúc làm việc. Nhưng bằng cách thực hành, bất cứ lúc nào có thể, bạn đang thiết lập nền chướng cho sự thực hành. Đôi lúc, chánh niệm sẽ đến một cách tự nhiên trong khi bạn đang làm gì đó và bạn thực sự chìm trong đó. Để đạt được đến trình độ chánh niệm này thì cần một sự thực hành không ngừng nghỉ. Khi bạn cần làm việc, cứ chuyên tâm làm việc, đôi khi bạn sẽ có chút thời gian cho sự thực hành. Hãy thực hành và bạn sẽ biết được kiểu như ồ, tâm đang suy nghĩ về điều này cho nên có thể làm được. Khi bạn thiết lập thói quen ghi nhận tâm đang làm việc thì bạn sẽ ghi nhận được chánh niệm bắt đầu trồi lên vì nó trở thành một thói quen để tâm tự nó ghi nhận trạng thái đang làm. Nó sẽ đến một cách rất tự nhiên, hãy để điều đó xảy ra. Có một thiền sinh hỏi câu hỏi về việc thiết lập sự thực hành liên tục. Chúng con nên thực hành bao nhiêu thì được? Tôi trả lời, hãy làm 50-50. Thiền sinh đó là một nhà tâm lý học, vì vậy cậu ta nghĩ một chút về câu trả lời của tôi và hỏi lại, làm cách nào để thầy đo được? Tôi cân nhắc và nhận ra rằng thực ra nó không đến mức phân chia 50-50 mà chỉ đơn giản là để tâm làm việc một cách tự nhiên. Khi tâm thực sự thực hành một cách thuần thục thì việc ghi nhận sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Việc thực hành liên tục sẽ nhắc nhở và ghi nhớ. Hay biết rằng tâm đang làm việc thì sẽ đến một lúc nào đó tâm trở nên không cần nỗ lực nữa. Vì lúc này tâm đã quá mức quen thuộc và thuần thục rồi. Tâm luôn đi với chính nó và nó thích được như vậy. Đó sẽ là lúc tâm có thể làm bất cứ việc gì vì điều đó không còn quan trọng nữa. Tâm hay biết luôn luôn có mặt. Đây chính là sự liên tục. Dù lúc ban đầu bạn sẽ gặp khó khăn, nhưng bất cứ sự nỗ lực nào bạn bỏ ra đều sẽ góp phần tạo nên chướng cho chánh niệm và biến nó thành điều dễ dàng và liên tục trong tương lai. Đó là nguyên nhân tại sao Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải thực hành liên tục. Khi tâm nói rằng thật bất công. Khi điều gì đó xảy ra và tâm bắt đầu phán xét, đưa ra các tiêu chí và phát triển các ý tưởng về điều gì là phù hợp cùng với giới hạn của anh, của tôi. Một khi tâm bị vướng vào những ý niệm này, thì tâm sẽ không muốn chúng bị ảnh hưởng, thay, tổn hại. Lúc nào chúng ta cũng đối diện với điều này. Ở xã hội phương Tây, người ta xếp hàng để chờ đến lượt vì người ta tin rằng sẽ đến lượt họ có được cái gì đó. Khi có một ai đó chen ngang, họ nghĩ rằng người đó đáng lẽ phải chờ ở đến lượt sau, thì sẽ có sự xung đột hoặc những suy tư khác về việc bất công sẽ khởi sinh. Sẽ có một kiểu ý định tin rằng tôi cần thực phẩm và việc cô ta chen ngang đã làm tôi bị chậm trễ công việc có được món đồ đó. Tâm tự thuyết phục chính nó về tất cả những điều này. Vào những lúc như thế, chúng ta nên tự hỏi mình, liệu niềm tin có gì trở ngại ở đây hay không? Ngay lúc này, hành động của ai đó đang làm ảnh hưởng đến những niềm tin này và tâm biện hộ cho cơn giận này để chống lại người khác. Gắn kết với người khác. Trong đời sống thường nhật, chúng ta khích lệ lẫn nhau và cảm ơn lẫn nhau vì những lời khích lệ đó. Chúng ta tự kết nối lẫn nhau bằng cách tăng cường mong muốn mình tốt đẹp và mình có cảm giác tốt. Nếu thay vì khen ngợi, chúng ta nói bạn trông thấy ghê, người nghe sẽ bị đau khổ vì ai cũng muốn trông họ tốt đẹp hết. Nói chung, chúng ta thường tự động bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ tốt đẹp, lời khen hay tiếng chê của người khác. Khi ta hiểu biết về cách làm việc của những suy tư này ở trong tâm rồi, thì mong muốn sẽ tan biến mất. Cảm giác như bị lợi dụng. Có thái độ đúng rất quan trọng khi chúng ta làm việc trong thế gian. Đôi khi chúng ta có thể cảm giác như là mình đang bị lợi dụng hoặc đang được làm ơn. Nếu chúng ta nghĩ rằng người ta làm việc theo cách đó vì họ không biết cách khác tốt hơn, thì sẽ có sự khác biệt thế nào? Nếu ai đó đang bắt nạt bạn, đó sẽ là một vấn đề rất khó xử. Bạn có thể bị căng thẳng, đau khổ hoặc tức giận với việc bị bắt nạt. Thay vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng người này họ không cố ý làm việc đó, nhưng vì họ không biết cách nào khác tốt hơn, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Lúc đó bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn có thể thông cảm hơn và tha thứ cho họ. Tự đánh giá. Tệ, dở, xấu chỉ là một cái nhãn. Đừng tự dán nhãn mình như vậy. Khi tâm thiện có mặt thì mình là người tốt, và khi tâm bất thiện có mặt thì đó là xấu. Và nó chỉ là khoảnh khắc đó thôi, mà tâm thì luôn thay đổi. Tiếp tục thực hành và hãy dành thời gian để thực hành. Thực tế là khi bạn thực hành, có nghĩa là tâm bạn muốn trở nên tốt hơn. Điều này đồng nghĩa với việc tâm đang dừng trở nên tốt hơn. Trong một khu vườn hay khu rừng, bạn làm thế nào để kinh nghiệm sự im lặng, kinh nghiệm sự tĩnh lặng? Khi sự nghi ngờ lớn mạnh trong tâm, thì đừng chú tâm vào suy nghĩ. Khi chúng ta để tâm vào những kiểu suy tư như thế này, chúng ta cuốn chúng ta vào đó và phát triển. Thay vào đó, chúng ta có thể gắn mình vào việc hay biết các cảm thọ và đừng có cung cấp thêm năng lượng cho việc suy tư. Áp dụng cách tương tự cho bất cứ trạng thái tâm bất thiện, mạnh mẽ nào. Khi chúng ta quan sát cảm thọ và cắt ngang việc quan sát suy tư, sẽ giúp tâm ổn định lại, rồi chúng ta sẽ có thể quan sát cả suy tư lẫn cảm thọ khi chúng ta cảm thấy tâm đã sẵn sàng. Mọi người đều có cách riêng của mình, và tự nhiên mỗi người cũng có cách thức riêng để tự gỡ rối cho chính mình. Bạn có thể quan sát điều gì đang diễn ra trong tâm và hiểu biết nó. Nhưng bạn không thể ép nó được. Bạn có thể học được một cách thức thực hành tại một khóa thiền, nhưng khi bạn về nhà mới chính là lúc bạn thực hành kỹ năng. Đó luôn khi đó là cuộc đời bạn bắt đầu thay đổi. Định kiến trong khu rừng hay trong vườn cây, làm thế nào để bạn kinh nghiệm sự im lặng thế nào? Làm thế nào bạn kinh nghiệm sự tĩnh lặng? Tôi đã hỏi nhiều người câu hỏi này. Với một số người thì nỗi sợ sẽ khởi sinh trong họ. Những người trẻ thì nói với tôi rằng khi không có điều gì cho họ làm thì họ thấy chán. Như vậy thì bạn có thể thấy rằng việc tốt hoặc xấu tùy thuộc vào người trải nghiệm và tùy thuộc vào những cảm giác đã thành định kiến với đối tượng đó. Có hàng tấn những kiểu tích tụ như thế này mà bạn đã từ hồi nhỏ và bạn thực hành thực sự muốn thấy những ý tưởng này đã được bồi đắp theo năm tháng. Nếu những định kiến nho nhỏ này được nhìn cho đúng thì tâm sẽ không còn bị làm phiền bởi điều đang diễn ra nữa. Nếu bạn tiếp tục thực hành thường xuyên, chắc chắn càng ngày tâm bạn sẽ có ít dính mắc, tham đắm hơn. Nhường nhịn theo cách khác. Khu chợ nơi cửa tiệm nhà tôi là một khu rất đông đúc. Rất nhiều cửa tiệm xếp dọc, san sát nhau với những lối đi rất nhỏ và hẹp. Những người trong cửa hàng thì chuyển hàng đến hàng đi, rồi những người mang vác thì chạy tới chạy lui để chuyển hàng cho mấy người này. Người ta cứ lao đầu chạy vào, không thèm quan tâm trên đường có ai. Tôi rất bực mình mỗi khi phải nhường đường cho họ, mà điều này thì thường xuyên xảy ra. Tôi biết rằng người ta sẽ đâm vào tôi nếu tôi không nhường đường, nhưng đó cũng là một sự khó chịu vì tôi luôn là người phải cẩn thận, mà điều này thì diễn ra hàng ngày. Khi tôi bắt đầu thực hành liên tục, tôi trở nên chánh niệm với sự khó chịu khởi sinh với tình hình này. Sau khi chánh niệm về sự khó chịu được một thời gian dài, tôi bắt đầu coi đó là một sự thực hành tốt vì tôi nhường chỗ cho họ để tránh va chạm xảy ra. Và tôi thấy việc nhường đường là một hành động của từ tâm. Khi tôi thực hành ngày qua ngày và chánh niệm gia tăng, những hành động tốt cũng theo đó mà tăng. Sự tức giận đi cùng với tâm chỉ trích đã giảm bớt. Khi sự tức giận biến mất thì tôi bắt đầu cảm thấy thương cho những người này. Trải nghiệm khác, phản ứng khác. Khi cần, hãy dùng bất cứ thứ vũ khí nào mà bạn có trong kho. Sáu căn luôn luôn có xúc khởi sinh. Đừng đi theo bất cứ sự tiếp xúc nào, chỉ hay biết trạng thái tâm và cứ ở yên với sự hay biết, với tâm quan sát. Tâm cảm thấy như thế nào hoặc phản ứng như thế nào mỗi khi có sự tiếp xúc khởi sinh ở các giác quan này? Có sự chống đối nào không? Có thể, ban đầu bạn sẽ cần phải để yên và chấp nhận tình hình như vậy. Nhưng không sao cả, vì bạn đang sử dụng trải nghiệm này làm phương tiện để phát triển kỹ năng trong việc thực hành thiền. Trong đời sống thường nhật, khi trí tuệ yếu, ban đầu có thể bạn phải chú tâm vào chánh niệm. Tâm có thể ghi nhận tình huống đang diễn ra, trong khi chánh niệm tự động gom dữ liệu ở đằng sau. Khi chánh niệm gom đủ dữ liệu từ sự trải nghiệm và bức tranh trở nên hoàn chỉnh, tâm thiện phát triển mạnh hơn, thì kết quả là bạn sẽ dừng làm theo phiền não. Ví dụ, bạn đang ở một nơi giao tế và bạn bỗng nhiên nói điều gì đó thô lỗ với cái trớn nói chuyện rất lớn, để chánh niệm tiếp tục hay biết ở đằng sau, trong khi bạn vẫn tiếp tục nói chuyện với người khác. Đến một lúc, khi nhìn thấy được toàn bộ quá trình này, chánh niệm sẽ có bức tranh đầy đủ và trí tuệ sẽ khởi sinh và xử lý tình huống. Việc làm điều gì đó sai là điều không tránh khỏi trong đời sống thường nhật. Nhưng bạn phải học được điều gì đó lợi ích từ những kinh nghiệm này. Đừng để phiền não chạy theo tự do, nếu không thì tình hình của bạn sẽ xấu tệ. Tưởng tượng kết quả khác, nếu chỉ có tâm si làm việc, có thể tình huống đó sẽ trở nên ghê gớm hơn nữa. Chúng ta phải nhận ra mọi thứ như chúng vốn dĩ. Nếu tâm có thói quen xấu, thì chúng ta phải nhận ra điều đó. Khi bạn nhiệt tình ghi nhận điều gì diễn ra trong tâm, thì chánh niệm sẽ có mặt. Việc đó cần thời gian và mỗi người có căn tánh khác nhau. Chúng ta đều có những lỗi lầm và chúng ta cần phải nhìn vào điều gì đang có mặt trong tâm chúng ta và hay biết nó, đến khi tâm nhận ra rằng nó không muốn điều gì đó xảy ra như vậy nữa. Chính sự nhận ra đó sẽ giúp bạn học cách buông bỏ. Chúng ta nghĩ rằng trong cuộc sống thường nhật, chúng ta giao tiếp với rất nhiều người. Thực sự ra, hầu hết chúng ta thường chỉ giao tiếp với một số kiểu người nhất định, lặp đi, lặp lại. Chúng ta phải ứng xử với điều này thế nào? Chúng ta nên làm thế nào để trở nên thuần thục hơn? Miễn là khi chúng ta còn ý định thực hành drama trong đời sống, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Những trải nghiệm này rất quan trọng, và mỗi một trải nghiệm đều do bạn một bài học trong cuộc sống. Cũng giống như chơi game là chủ đề mà tôi thích nói chuyện với đám trẻ con. Bạn chơi và bạn đạt đến cấp độ 1, rồi bạn vượt lên đến cấp độ cao hơn nữa, rồi bạn thắng trò chơi. Bạn biết cách làm việc này thế nào vì bạn đã có kinh nghiệm đó. Bạn biết cách chơi trò chơi thế nào để thắng ở cấp độ này. Tất nhiên, nếu bạn không biết cách học từ kinh nghiệm thì bạn sẽ không có được bất cứ cái gì, dù cho cuộc đời có cho bạn bao nhiêu bài học trên đời đi chăng nữa. Tất cả chúng ta đều có sai lầm và chúng ta cần phải nhìn vào điều gì đang có mặt trong tâm ta và hay biết điều đó, cho đến khi tâm nhận ra rằng nó không muốn việc diễn ra như vậy nữa. Chính sự nhận ra này sẽ giúp bạn học cách buông bỏ. Chúng ta không kiên nhẫn với việc đơn giản chánh niệm. Chúng ta không tin rằng nó sẽ có hiệu quả hoặc tin rằng nó sẽ có phát triển thành cái gì đó khác nhau. Cách nhẹ nhàng hơn. Khi tôi bắt đầu thực hành trong việc kinh doanh ở nhà, chánh niệm của tôi không ổn định. Tôi thường bù lại chỗ chánh niệm bị thiếu hụt này bằng cách dùng sức nỗ lực nhiều hơn. Lúc đó tôi mong muốn rằng mình có thể chánh niệm được thật nhiều, nhưng chỉ riêng việc có thể chánh niệm được thôi cũng đã quá mệt. Tôi không thể làm hơn nữa. Sau một thời gian, tôi bắt đầu thuần túy chánh niệm. Tuy không liên tục và cứ ngày nọ, tiếp ngày kia sẽ hình thành sự thực hành theo khuôn khổ dài hạn. Chướng thực hành sẽ được gom lại từ những điểm nhỏ, gom lại với nhau tạo nên một cơn sóng thần chánh niệm có thể nhìn thấy được rất rõ ràng. Chúng ta không tin việc thuần túy chánh niệm sẽ hiệu quả, cũng không tin chút chánh niệm đó có thể phát triển thành cái gì đó lớn lao, nên chúng ta không đủ kiên nhẫn với từng chút chánh niệm. Thường thì chúng ta hay sử dụng sự nỗ lực của tự thân, trong khi chờ đợi có được chướng thực hành phát triển theo một trình tự tự nhiên, theo luật tự nhiên và năng lượng tự nhiên. Không may là nỗ lực cá nhân đó lại sớm yếu mệnh và không hỗ trợ được cho chúng ta trong từng ngày. Lúc đó chúng ta bắt đầu nghi ngờ khả năng sống với chánh niệm trong đời sống thường nhật. Hình ảnh nhìn với một cái liếc mắt mô tả một kiểu chánh niệm quan sát hoạt động của tâm trong trạng thái đón nhận đối tượng. tâm trở nên hay biết về tất cả đối tượng phù hợp với tần số tâm linh này. Nói một cách khác, khi chúng ta đổi hướng và chú tâm quan sát đến bản thân đối tượng và quá dùng sức để nhìn các đối tượng này, sẽ dẫn đến hiện tượng các đối tượng dường như biến mất đi vì người quan sát và vật được quan sát không còn ở cùng giải tần số nữa. Chúng ta có thể dùng sự so sánh với người do thị lực ở đây. Khi bạn đến chỗ người do thị lực, họ sẽ yêu cầu bạn thử các mức kính khác nhau để quyết định xem độ kính nào thì phù hợp với bạn. Khi độ kính phù hợp thì bạn có thể thấy được các con chữ rất rõ ràng. Nếu người ta đưa cho bạn độ kính thấp hơn hoặc cao hơn thì con chữ sẽ bị mờ đi. Tương tự như vậy, đối với tâm ở cùng tần số với các đối tượng, trong khi bạn tưởng rằng bạn dùng nhiều sức thì sẽ nhìn thấy tốt hơn, nhưng có thể bạn vẫn không thể thấy được rõ ràng. Chánh niệm hay biết một cách thuần túy cho phép chúng ta tiếp tục thực hiện những công việc mà chúng ta cần làm trong sự hay biết vẫn đang làm công việc ghi nhận ở hậu trường. Chính sự chánh niệm nhẹ nhàng này dù không phải liên tục ngay từ đầu, nhưng dần dà sẽ tạo nên chướng thực hành. Khi chánh niệm trở nên tự nhiên, sự hay biết sẽ liên tục và nó sẽ giống như bạn sống với chánh niệm trong bất cứ việc làm nào. Đối với tôi, đó chính là lúc tôi hiểu ra bản chất chân chính của việc thực hành Vipassana và bắt đầu tin tưởng rằng chúng ta vẫn có thể giác ngộ khi chúng ta sống trong đời sống thường nhật.